This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live với một buổi sáng thật là đẹp sau một buổi tối cơn mưa tầm tã, phải không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi cho anh Hoàng Tính. Phải nói là mưa đêm qua thì nghe nhiều cái nơi phải nói là hăm dọa rất là sợ, nhưng mà thật sự ra thì không đến nỗi tệ lắm. Không biết những vùng như anh Hoàng Tính ở thì có thiệt hại về mưa đá không anh?
Hoàng Tính thì làm ở trên Audison, trong buổi chiều đến tối thì trời rất là, trước khi mưa thì có một cái cảm giác rất là khó chịu. Mình cũng nghĩ rằng là chắc cũng dữ dằn lắm đây, nhưng mà cuối cùng thì cũng tai qua nạn khỏi, tất cả mọi người đều được bình yên cả, phải không Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi, đó cũng là một cái chiêu thức mà giúp cho như Home Depot với lại Lowe's bán được nhiều hàng hóa hơn đấy anh. Và cũng không mất thì giờ quý vị như Hoàng Tính Dũng đi ngay vào những tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay có rất là nhiều những con số màu đỏ. Riêng Dow Jones đã rớt 41 điểm, con số hiện tại là 17.949 điểm, và Nasdaq thì rớt 54 điểm, con số hiện tại là 4.833 điểm, và S&P 500 thì rớt 6 điểm, con số hiện tại là 2.085 điểm, thì nốt 10 năm là 1.89%. Dầu thô thì lên khá tốt, lên 80 xu một thùng dầu thô là 44.97 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên nhẹ khoảng 2 đồng rưỡi, 1 ao vàng là 1.249 đồng chẵng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.67%, tuần rồi cao nhất là 3.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.78%, tuần rồi cao nhất là 2.74%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.260 đồng, bán ra là 22.330 đồng. Vàng thì mua vào là 33.200.000 đồng chẵng cho một lượng, và bán ra là 33.270.000 đồng cho một lượng. Ở tin đầu tiên thì có liên quan đến Federal Reserve, tức là về quỹ dự trữ liên bang, cái thưa vị, thì theo con số đưa ra cũng như là những cái cuộc phỏng vấn với bà Janet Yellen, tức là bà chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, thì có những lời nói rằng vì quỹ dự trữ liên bang có phần nào đó gọi là thao túng cho cái lãi suất tăng lên để giúp cho cái đảng dân chủ hiện tại bây giờ cũng như là Barack Obama, cũng như là giúp cho đảng dân chủ có một cái thế mạnh để tiến vào tòa Bạch Ốc. Nhưng điều này bà đã bác bỏ hoàn toàn, vì chúng ta cũng biết trước đây, ngay bây giờ cũng vậy nữa, vì nếu mà có tăng cái lãi suất lên đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ nhất là với nó là sẽ bị gọi là rattle, tức là sẽ rúng động về cái stock market. Cái thứ hai là nó sẽ làm cho người dân tiêu xài đó bị crush, giống như là bị những người đó sẽ khó mà tiêu xài, họ sẽ làm bị mất lòng tin, cũng như là những cái business cũng đi lose đi cái confidence. Đó là những cái mốc chốt chính mà làm cho lãi suất không có tăng lên. Nhưng trong tương lai thì có thể tháng 6 hoặc là trước khi một người nào đó take over tòa Bạch Ốc thì lãi suất sẽ có thể tăng lên, nhưng bây giờ thì vẫn là zero. Và với cái bản tin sáng ngày hôm nay thì có liên quan đến dầu thô một chút xíu. Dầu thô đã lên một phần nào đó, phải nói là đáng kể. Cái lý do đơn giản vì cái đồng Mỹ Kim đã mất giá đi, rồi ngay cả Hoa Kỳ bắt đầu có cái lượng dự trữ dầu thô ít lại. Trước đây thì họ có thể dự trữ đến khoảng 2.4 triệu thùng, nhưng mà bây giờ sáng ngày hôm nay thì thông báo chỉ có 1.1 triệu thôi. Điều đó đã làm dầu thô giảm một cách đáng kể. Rồi tiền một giá trị một thùng dầu thô đã tăng lên, và trong tương lai cũng có thể sẽ tăng lên nhẹ nhẹ, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Pilgrim, và họ đã recall đến khoảng 4.5 triệu cái pound thịt gà. Có lý do đơn giản vì theo như cái US Department of Culture thì họ tìm thấy những cái mảnh nào là có plastic, có wood, có rubber, có metal trong đó, và họ sẽ ra cái lệnh recall. Và chúng ta biết công ty này có cái trụ sở chính nằm ở Waco, Texas. Và họ nói rằng cái lượng thịt gà này đó là nó đến khoảng 4 triệu, phải 45 triệu và 4.5 triệu pound. À, vì thế cái số lượng này mà quý vị là có mua thịt gà mà nấu sẵn rồi nha quý vị, nằm trong cái bọc tên là Gold Kid Farm hay là Pier hay là cái Sweet Georgia brand, đó là những cái brand mà chúng ta nếu đã lỡ mua rồi thì trả lại, vì họ nói rằng có những cái thành phần không có được tốt như Dũng vừa mới nói, thì chúng ta trả lại thì họ sẽ return tiền lại cho chúng ta. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Sephora. Hãng Sephora đã recall khoảng 220.000 chiếc xe pickup truck SUV. Cái lý do đơn giản vì cái transmission của nó đã bị ship khi mà chúng ta biết cái module là cái một cái hệ thống điện tử mà để sang cái xe sang số đó thì nó bị messed up. Cái xe Ford F-150 đời 2011-12, Expedition 2012, Mustang Lincoln Navigator, đó là chiếc xe mà họ recall để chúng ta có thể đem đến, họ sửa lại cái hộp số cho chúng ta. Một bản tin nữa có liên quan đến nhà cửa. Phải nói rằng trong từ lúc mà cái suy thoái xảy ra trước năm 2010, rồi 2010 đến ngày hôm nay, thì phải nói rằng cái nhà mà foreclosure, tức là bị tịch biên, nó giảm một cách đáng kể. Từ tháng 3 nó đã giảm thêm 24.000 nữa, chỉ còn có 631.000 căn trên toàn quốc. Và average, mỗi cái tiểu bang đều có một sự đi chiều đi xuống giảm về cái nhà bị tịch biên. Theo như cái lời của những nhà kinh tế gia đưa ra đó, thì từ lúc cái suy thoái xảy ra từ tháng 10 năm 2007, thời điểm đó nhà cửa bắt đầu giảm rất là mạnh. Mỗi năm trong trung bình đó là 1.200.000 căn. Nhưng bây giờ chỉ có 631.000 căn thôi, một con số giảm đáng kể. Và điều này thì giúp cho cái giá trị nhà cửa cũng đã lên trở lại, vân vân. Chỉ có những người làm trong nhà băng và đặc biệt về loan officer bị lay off, vì cái lý do là nhà cửa hiện tại bây giờ nằm trong cái mức bình ổn. Vì thế những người đó thì đã không có việc và đã bị lay off. Trước đây Diệu có nói là họ lay off cũng rất là nhiều những người làm trong nhà băng vì cái dạng mà cho mượn tiền loan, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Chipotle. Chipotle là một cái cửa tiệm thức ăn nhanh. Những ngày qua thì phải nói rằng rất là thê thảm, thưa quý vị, mặc dù họ thay đổi rất nhiều chiêu thức. Từ lúc mà cái nhà hàng thức ăn nhanh này đó nó bị xảy ra cái con gọi là cái con vi khuẩn Salmonella, đã làm cho mất lòng tin nhiều người tiêu xài, họ nhiều người khách hàng họ không muốn đến đây nữa. Và mặc dù họ thay đổi nhiều thứ nhưng mà đến ngày hôm nay thì cái lỗ của họ đã tăng lên một cách đáng kể. Riêng về năm 2016, cái first quarter không thôi đó, họ đã lỗ đến 26.4 triệu Mỹ Kim. Một con số tiền lỗ không phải là đơn giản đâu thưa quý vị. Nếu mà trường hợp mà cứ liên tục rớt giá như vậy, lỗ như vậy đó, thì phải nói rằng cái điều này chắc chắn trong tương lai, Chipotle sẽ có thể khó mà đứng vững trên thị trường. Vì chỉ có một cái sơ suất nhỏ, và chúng ta thấy là ở Việt, người đồng hương Việt Nam chúng ta cũng vậy nữa. Chúng ta về lương thực, chúng ta phải nói là thiệt là cẩn thận. Khi chỉ cần một cái lỗi nhỏ ảnh hưởng đến một cái đời sống một người dân nào đó đó, thì có thể ảnh hưởng đến một cái tiền đồ của một cái business của chúng ta nữa. Vì thế chúng ta nói chung ra không phải riêng về nhà hàng không, tất cả mọi thứ khác ở Hoa Kỳ họ rất là gọi là chú trọng về cái vấn đề vệ sinh. Vì thế chúng ta nên cẩn thận về điều đó, thưa quý vị. Như cái Chipotle thì phải nói rằng hiện tại bây giờ họ đã chịu một cái gọi là cái thiệt hại và một sơ suất nhỏ thôi, tính bây giờ thì vẫn còn. Một cái bản tin kế tiếp thì bản tin mà Tiến Dũng cũng gửi đến nhắc nhở quý vị về cái will. Thực sự ra thì Tiến Dũng thấy ở trên đài họ cũng nói về gọi là quảng cáo về mua những cái lot, như như mua được cái lot mà để xây mồ hay là mồ gì đó, Tiến Dũng không nhớ rõ là thì Tiến Dũng nghĩ là người Việt Nam đã qua Mỹ rồi, không có tin dị đoan. Nhưng cái điều này Dũng nhắc nhở quý vị thì thường thường là khoảng 2-3 tháng nhắc một lần, là cái will, tức là với cái di chúc. Hiện tại bây giờ theo như cái thống kê đưa ra đó là 64% người Mỹ không có một cái di chúc trong tay. Cái điều này đã làm cho nhức đầu vô cùng khi có một cái sự rủi ro đã xảy ra. Lý do tại sao mà người ta cần một cái will, vì cái Hoa Kỳ, thưa quý vị, cái luật pháp của nó rất là khắt khe, chặt chẽ về vấn đề tiền bạc, nói chung về tài sản. Khi một cái người nào đã nằm xuống không có cái will rồi đó, thì chúng ta phải tốn kém rất nhiều nếu mà có một sự gọi là tranh giành xảy ra. hiện tại bây giờ người ta nói rằng nếu mà quý vị không có cái will, không đến luật sư làm, chúng ta có thể viết một cái viết tay, sau đó chúng ta notary, thì cái đó vẫn có giá trị. Còn nếu quý vị mà muốn làm một cái will chỉ có 35 đồng thì chúng ta vào một cái website là legalform.com. Trước đây Dũng có nói cái will, nếu quý vị quan trọng giữa cái will với cái di chúc và một cái life insurance, tức là cái bảo hiểm về nhân thọ đó, thì cái will mà cái di chúc đó nó quan trọng hơn gấp mấy chục ngàn lần. Dũng nhắc lại, nó quan trọng hơn mấy chục ngàn lần. Thật sự ở Hoa Kỳ á, không biết là ai đã bỏ tiền ra mua bao nhiêu người, đếm trên ngón tay, là mua về cái bảo hiểm nhân thọ trên đầu ngón tay thôi quý vị. Nhưng mà cái will thì quan trọng. Trong khi đó thì những cái người mà nổi tiếng đã qua đời mà phải nói rằng xảy ra rất là nhiều sự tranh giành ở đây. Và cái người mới nhất là ông Hoàng về viết nhạc, là ông Prince, là mới chết ở tuổi, mới cái năm 17 tuổi. Hiện tại bây giờ tổng tài sản của ông có đến 300 triệu, nhưng mà không biết rằng sẽ về tay ai, không con, không cha mẹ. Thì bây giờ cái số tiền đó chỉ có người em, mà hiện tại giờ không có cái will thì không biết về đâu. Rồi cái gặp Michael Jackson, chết ở tuổi 50, cái tài sản có lên đến mấy trăm triệu Mỹ Kim, nhưng mà cũng chẳng có cái will. Rồi ngay cả Amy Winehouse, 27 tuổi chết, cũng rất là nhiều tiền. Rồi Jimi Hendrix, 80 triệu ở trong tay mà chết rồi, không có cái will. Nhưng mà Dũng khuyến khích, chúng ta không tin dị đoan ở đây, nhưng cái will nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta có gia đình, có vợ, có con, cái will nó rất là quan trọng. Chỉ cần 35 đồng, quý vị có thể vào cái legalform.com mà làm cái will. Hay là chúng ta phải viết tay, sau đó chúng ta cũng có thể đi notary, cái đó cũng có giá trị nữa quý vị. Nếu quý vị biết luật sư nào đó thì hỏi họ có thể làm chúng ta. Nó đơn giản vô cùng, nhưng mà khi có chuyện xảy ra, nó nếu mà không có will thì nó rắc rối ghê gớm lắm quý vị. Và tin cuối cùng là ông Tim Cook, quý vị biết rằng ông đã bắt đầu giống như ông Warren Buffett, tức là đi ngồi ăn trưa với ông đó, chúng ta cũng phải trả tiền. Thì cái cách đây 9 ngày về trước thì cái giá tiền mà để book ăn trưa với ông đã lên đến 125.000, đến bây giờ thì không biết bao nhiêu, mà hồi năm ngoái đó đã lên đến 330.000. Có thể một tiếng đồng hồ ăn cơm trưa với ông CEO Tim Cook, là ông chủ của tập đoàn Apple. Chúng tôi biết đây là cái người mà rất là nhiều ảnh hưởng trên toàn thế giới vì cái những cái sản phẩm về iPhone, iBook, iMac vân vân. Thì phải nói đây là cái người mà ảnh hưởng rất mạnh. Nhưng mà đây là lần thứ tư thôi ông đã đưa ra cái chiêu thức này, ngồi ăn cơm trưa với ông, trả tiền, một người trúng và một người ghét, tức là người chồng với một người vợ, hay là người vợ với người bạn, hay người chồng với một người bạn được ăn trưa với ông, tức là hai người. Thì cái giá hiện tại bây giờ cách đây 9 ngày là 125.000, nhưng không biết bây giờ thì bao nhiêu họ không có nói. Nhưng mà chúng ta có thể biết bỏ lên một cái website của Apple để mà book được ăn cơm với ông Tim Cook, thưa quý vị. Không biết là Hoàng Tính có chuẩn bị chưa, Hoàng Tính?
Wow.
Hello.
Wow. Wow. 125.000 ngồi ăn trưa thôi thưa quý vị. Nếu mà ăn trưa bây giờ mình tính ra thì cỡ 1 tiếng hồ đi. Trời ơi, ông này ông làm nhiều tiền dữ nha, ông Tim Cook này. Một tiếng kiếm được tới 125.000, khiếp quá quý vị ơi. Làm sao mà chúng ta phải đạt tới kỷ lục đó, làm sao giờ mình không biết. Mình chắc chắn là mình không có tiền để mà mình đi mình ăn hai anh em mình, mà có gom lại đi nữa đi, bán nhà bán cửa đi, chưa chắc gì mà đủ dám cả gan để mà đủ tiền để mà đi tới mà ngồi ăn trưa với ông. Ăn trưa ổng xong rồi mình sẽ ở đâu đây? Bây giờ mình phải làm cách nào? Mình phải là ngồi mà ăn trưa với người ta mà cục kiếm bộn bạc như ổng mới là điều quan trọng đó Tiến Dũng.
Trong khi đó Tiến Dũng mời đi ăn trưa, không ai đi nữa, mà còn ông này mà ăn trưa mà phải trả tiền nữa.
Thiệt tình. 125.000 nha thưa quý vị.
125.000 cái giá đầu thì 9 ngày về trước thôi anh. Tại bây giờ anh nghĩ cũng là 200-300.000 rồi.
Dạ, 200-300.000 thì chắc
trong
có
là một công tác. Với Tiến Dũng mời đi ăn trưa mà người ta còn không đi nữa, thiệt tình.
Đó thì đó mới
khổ. Đau lòng quá anh.
Trong trước đó thì, trước cái bản tin của Tim Cook thì quý vị cũng cần lưu ý trong cái vấn đề của cái bản di chúc nha thưa quý vị. Một là viết tay, xong rồi mình ra mình đi notary. Hai là mình lên cái legalform.com, mình chỉ trả cái lệ phí là chỉ có 35 Mỹ Kim thôi, để mình có được một cái tờ giấy di chúc thì chắc là nó cũng tốt hơn. Với cái câu nói của Tiến Dũng, có mua xăng bảo hiểm cho life insurance đi nữa đi mà quý vị không có cái giấy đó thì cũng hơi mệt nha thưa quý vị. Một phần nào đó bảo hiểm lo, còn ngoài ra tất cả những cái phần khác thì nếu không có di chúc thì cũng mệt đấy quý vị. Lưu ý những điều đó trong cái chương trình kinh tế thị trường. Tiến Dũng đang nhắc nhở đến quý vị rất là nhiều những cái việc. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Bạn còn bổ sung thêm gì nữa không?
Dạ, chỉ có cái nhắc nhở là nếu quý vị nào mà có nghe cái chương trình của ông Ramsey mà mỗi buổi tối đó, đài 1080 đó, cũng có nhiều nhà kinh tế gia cũng bàn luận với nhau rất nhiều và Dũng cũng nghe được. Nếu Hoàng Tính hay là một người nào đó mua về cái life insurance cho Hoàng Tính nói là bảo hiểm nhân thọ đó, thì họ nói rằng that is really waste of money. Tức là chúng ta tốn tiền một cách vô ích, thay vì cái tiền đó chúng ta save lại, chúng ta làm một chuyện gì khác, rồi chúng ta chỉ cần đẩy cái will lại thôi. Còn cái life insurance thật sự ra nó không có cần thiết. Kính thưa quý vị có thể vào những cái website mà coi thêm life insurance có worth it hay không. Nếu mà worth it thì mua, còn nếu mà không worth it thì chúng ta gọi là second thought, là suy nghĩ lại trước khi chúng ta đặt tiền xuống mua một life insurance mà chúng ta không biết rằng cuối cùng ai sẽ hưởng cái tiền đó.
Nó nói rất nhiều. Nhưng mà khoan, nói thì nói vậy thôi nha thưa quý vị. Chứ không phải là anh em của chúng tôi khuyến khích là quý vị là không nên mua cái insurance, cái life insurance, cái insurance cả đời đó. Thì quý vị cũng cần xem xét, đắn đo, suy nghĩ, gia đình ngồi xuống bàn cho nó kỹ càng như thế nào nhé. Trước khi quyết định, đó là những cái lời mà Tiến Dũng với lại trong cái chương trình này góp ý cùng quý vị thôi nha. Phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy nên chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều về cái life.
Chúng tôi mai mốt chúng ta nói là tại vì Tiến Dũng nghe Tiến Dũng hoàn tính suối nữ ra không mua sao rằng lại nó khổ nữa các bạn.
Ông nếu mà chúng ta nghĩ thật sự là cần thiết thì chúng ta cũng nên mua.
Đúng.
Mà chúng ta coi kỹ thật sự là hoàn tính rồi chúng ta mua một cái nào cũng vậy. Chúng ta phải làm research, tức là phải coi thiệt kỹ. Coi nó có lợi hay không. Còn nó không có lợi thì chúng ta cũng không nên làm. Mà chúng ta phải bỏ khi mà thấy lợi rồi đó. Bao nhiêu phần trăm mà chúng ta chắc chắn được. Bên Mỹ này thì thật sự là chúng ta không tính đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ lúc nào cũng sẽ bị lỗ, không phải như Việt Nam, thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính nha, và cảm ơn quý vị và không có chú vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình.